trời lệ u sầu, tình ngài ơi có thâu, sống trên dương trần cơ cầu, lưới gian nguy chùm ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành. Lạy ngài thương nâng đỡ, đừng bỏ con vào chốn hoang vu, đời chung vây nguy khó, con đêm ngày nhiều nỗi lắng lo. Trong đêm lời kính cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình ngài ơi có thâu, sống trên dương trần cơ cầu, lưới gian nguy chùm ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành.
Trên trang mục bạn đọc Báo Thanh Niên số ra ngày 30 tháng 6 năm 2010 có đăng bài phóng sự 70 tuổi vẫn long đong phận người của tác giả Trần Thế Vinh như sau. Một lần về miền Trung, tình cờ gặp một bà lão khoảng 70 tuổi đang bắt ốc tại một con sông. Tôi nhận ra đó là bà Bảy Chê ở làng Đông Bình, Chiêm Đông 1, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam. Bà tên thật là Trần Thị Chê, ở cuối làng Đông Bình. Gia đình bà có 4 anh chị em, người chị cả lấy chồng xa quê biệt xứ từ những năm 60 thế kỷ trước, không biết giờ ở đâu. Người chị kế lấy chồng cùng làng cũng nghèo, lại không may mang bệnh ung thư qua đời, và anh trai tập kết ra Bắc từ năm 1954. Cha bà ngày xưa làm nghề cào hến, ngày đêm lặn hụp hết sông này đến sông khác. Mẹ con bà thức khuya dậy sớm nấu hến gánh đi bán khắp làng kiếm mấy đồng bạc lẻ, mua gạo, mua khoai sống qua ngày. Mùa mưa lũ, cha bà lại cùng với đôi nơm tre đi úp quanh ruộng làng hoặc đứng trủ, nghĩa là cất vó, dưới mưa gió buốt lạnh để kiếm vài con cá đồng. Cả gia đình sống trong một căn nhà vách đất phên tre, mái rạ. Cha mẹ bà lần lượt ra đi. Khi bà có chồng có con, chồng đi xa, bà lại phải nuôi con một mình. Công cụ kiếm sống của bà là chiếc thau nhôm cao cổ, cái rổ tre, ngày ngày lặn lội từ sông Đầm đến sông Phú Chiêm, rồi đến hói Lai Nghi để bắt ốc mò cua. Nhiều lần bà suýt chết vì sụp hố nước sâu, ốc cua cũng theo nước trôi mất, đành về tay không. Những ngày như vậy, cả nhà đành phải nhịn đói. Cho đến bây giờ tuổi đã 70, bà cũng phải lặn lội suốt ngày từ sáng đến chiều để nuôi người chồng bị bệnh, mất sức lao động ngồi tại chỗ. Các con bà ai cũng nghèo. Họ không đủ để lo cho gia đình của mình, làm sao để phụ cha mẹ. Có những đêm mưa lạnh, bà cũng phải lặn lội rất khuya để bắt ốc. Một hôm tôi đến nhà, bà đang lúi húi trong bếp lo bữa cơm chiều, bữa cơm chỉ có rau luộc và chén mắm cái. Bà cho biết, mỗi ngày từ việc mò cua bắt ốc, lúc nhiều nhất cũng được 20-30 ngàn. Gặp ngày nước lớn, thì chỉ được 5-10 ngàn. Nhìn lại, cả đời bà Bảy Chê phải chịu cực khổ suốt từ lúc nhỏ cho đến tuổi xế chiều. Bao nhiêu nỗi lo toan vất vả dường như đọng lại hết trên khuôn mặt lam lũ của bà. Rời nhà bà, tôi cứ nặng trĩu ưu tư, một kiếp người chưa có một ngày an nhàn, dù chỉ với mong ước rằng có được vài trăm ngàn đồng để thân già bớt được 7 ngày lặn lội nơi ruộng cạn đồng sâu. quý vị và các bạn thân mến. Thân phận của bà Trần Thị Chê đã khơi lên trong lòng người đọc lòng thương cảm sâu xa với kiếp người khốn khổ. Hy vọng qua báo chí, những nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ phần nào để tuổi già của bà bớt phần long đong, bởi vì thông tin về bà thật quá, thật đến độ khó có thể tưởng tượng ra được là còn có người nghèo như thế trong xã hội Việt Nam của chúng ta. Cho nên bà đáng được chính quyền và xã hội cảm thương, chia sẻ, giúp đỡ. Và bởi vì chính gia đình bà cũng đã cống hiến cho cách mạng. Bà nghèo thật, gian nan thật, nhưng hy vọng vẫn chiếm được tình cảm của xã hội. Trong xã hội chúng ta còn những người không may, chả cống hiến được gì cho xã hội, cũng chẳng có công lên gì với cách mạng. Trái lại, còn vướng vào những điều mà xã hội có thành kiến như kẻ thù của giai cấp, có tội với nhân dân, tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, v.v. Có thể là họ không nghèo khốn như bà Chê, nhưng điều đáng sợ là họ không được thông cảm, đó mới là sự khốn cùng. Bởi lẽ chúng ta không muốn tiếp cận với những người này, vì e ngại thanh danh của mình bị hoen ố hoặc vì sợ dư luận xã hội đàm tiếu. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã vượt qua lằn ranh của đố kỵ, của loại trừ, để khẳng định với các tín hữu của Chúa rằng, những người anh chị em này cũng là con người, họ cần tình thương, cần sự thông cảm, cần sự đỡ nâng. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa vẫn muốn yêu thương con người bằng trái tim của con. Chúa vẫn muốn tiếp cận tha nhân bằng lòng thông cảm của con. Và Chúa vẫn muốn xoa dịu những nỗi đau, hàn gắn những bất hạnh bằng đôi tay khối óc của con. Vậy mà nhiều khi con vẫn ích kỷ, né tránh và thờ ơ. Xin đổ tràn Thánh Thần tình yêu của Chúa vào lòng con, để con biết thay đổi cách suy nghĩ hẹp hòi thiển cận, biết vượt lên trên những nghi kỵ tầm thường mà đem sự cảm thông và an ủi của Chúa đến với tha nhân. Amen.
Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thấu. Trên dương trần cơ cầu, lưỡi gian nguy chung ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành, đừng bỏ con mãi mãi ngập lặn trong thử thách của Ngài. Đời hiểm nguy muôn lối, con có thể chung bước chưa ơi. Đưa con lên đỉnh chân con đi đó, đừng bỏ con giọt nắng đó đây, đừng để con xa ngã trong lưới dục vọng quá ngất ngây.